tháng 4 năm 1983, sau chuyến đi dự hội nghị tại Đan Mạch và giảng dạy ở Ý, tôi trở về Paris tiếp tục việc dạy học. Tại đây đang tổ chức hội thảo quốc tế về vũ trong các nước châu Á. Ban tổ chức nói với tôi rằng họ đã gửi thơ mời nhưng không thấy Việt Nam trả lời, có lẽ sẽ không tham dự, và hỏi tôi, ông dạy âm nhạc nhưng có biết về vũ không? Tôi không đành lắm, nên nếu yêu cầu dạy môn này, tôi không dám nhận, còn chỉ nói chuyện một bài về vũ thì có thể được. Vậy xin mời ông tham luận để cho Việt Nam cũng có mặt trong hội thảo này. Vậy là trong vòng 3 ngày, tôi phải nghiên cứu sách của các ông Lâm Tô Mộc, Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huệ, nói về lễ lọc trong cung đình và ghi lại một số điểm tôi còn nhớ. Qua những tư liệu rút trong các sách, tôi đã cố gắng hệ thống lại cho người nghe có được một khái niệm giàu rất sơ lược về nghệ thuật múa của người Kinh trong nước Việt Nam. Tôi có nhấn mạnh ở điểm người Việt không coi trọng múa bằng hát. Ngày xưa, xã hội Việt Nam theo Khổng giáo, nam nữ không được phép giao tiếp với nhau, nam nữ thọ thọ bất thân. Đi vào nhà hay vào đình thì con trai vào cửa bên trái, còn con gái cửa bên mặt, nam tả nữ hưởng, nên không thể ôm nhau như nam nữ bên phương Tây để múa, thậm chí cũng không múa đụng tay nhau như dân tộc Khmer hay Lào. Bỗng nhiên tôi phải thuyết trình về một bộ môn mình không nghiên cứu sâu, chỉ nhằm mục đích để cho mọi người biết thêm về Việt Nam. Không ngờ khi tôi nói xong, một người Mỹ mừng rỡ tới gặp tôi. Tôi phụ trách quyển Bách Khoa Tự Điển bên Mỹ về vũ mà không có bài nào về Việt Nam hết. Ông cho tôi xin bài tham luận để dịch ra tiếng Anh đăng trong sách này. Ông làm như vậy tội nghiệp cho môn vũ Việt Nam lắm, bởi vì tôi không phải là người chuyên môn. Ông nên chờ gặp người nào nói đầy đủ hơn rồi hãy ghi chép và in sách. Trường hợp này gấp, hơn nữa tôi thấy rằng người nước ngoài chỉ cần biết sơ qua những điểm chánh như ông trình bày cũng đủ rồi. Thấy ông thiết tha quá, tôi đồng ý cho đăng với điều kiện phải ghi chú thêm câu. Đây chỉ là ý kiến của một giáo sư về nhạc học, căn cứ vào kinh nghiệm bản thân và một vài tư liệu trong sách vở. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ có một bài đầy đủ hơn để bổ sung và thay thế cho bài viết này. Với sự dè dặt của tôi và sự thông cảm của người chủ biên, một bài viết về nghệ thuật múa Việt Nam được có mặt trong quyển Bách Khoa về múa xuất bản bên Mỹ. Một ngày sau khi kết thúc hội thảo, tôi phải đi Úc Châu dự hội nghị quốc tế khác về đề tài những điểm tương đồng và tiểu dị trong âm nhạc của các nước châu Á. Đồng thời, ông Frank Holloway cũng mời tôi giảng 3 tuần lễ về âm nhạc Việt Nam tại Đại học Western Australia ở thành phố Perth. Vừa qua tới Úc, đọc báo thấy một bài viết tựa đề Việt Nam Go Home, dân Việt Nam hãy trở về nước. Tôi xúc động và rất buồn. Bài báo này xuất phát từ chuyện một người Việt Nam tranh chấp chỗ đậu xe rồi đánh lộn với người Úc. Báo chí đứng về phía người dân của họ và đòi đuổi người Việt Nam về nước. Trong buổi giảng đầu tiên ở trường đại học, thể theo lời yêu cầu của giáo sư Frank Holloway, tôi mặc quốc phục vì trong buổi thuyết trình có minh họa đờn canh, buổi nói chuyện có nhiều quan khách được mời tới dự. Báo chí, truyền hình đều đưa tin. Sau đó mọi người lên chào mừng. Trong số này có 4 người trong cộng đồng người Việt tới nói với tôi. Chúng tôi chưa biết giáo sư, nhưng việc giáo sư nhận lời tới nói chuyện tại đại học này làm cho chúng tôi rất hãnh diện. Ở đây người Việt Nam có người tốt lẫn người không tốt, nhưng người tốt thì ít được nhắc tới. Bỗng nhiên mới đây xảy ra chuyện một người Việt Nam xung đột với dân bản xứ, thế là báo chí phản ứng mạnh. Nay giáo sư qua đây giảng âm nhạc Việt Nam trong trường đại học, được báo chí và truyền hình đưa tin, là dịp để mọi người thấy rằng người Việt Nam cũng làm chuyện tốt cho đất nước Úc Châu vậy. Hơn nữa, khi nghe giới thiệu giáo sư Trần Văn Khê từ bên Pháp qua, chúng tôi cứ hình dung sẽ là một người bận âu phục khi thuyết trình. Lúc giáo sư mặc áo dài khăn đóng bước ra, anh em chúng tôi không dằn được xúc động và cũng không cầm được nước mắt. Đó là hình ảnh của một đồng bào mình đi ra nước ngoài nói chuyện về âm nhạc dân tộc, làm cho người ta hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Chúng tôi ngồi nghe mà nước mắt cứ chảy dài. Xin mời giáo sư nhận lời tới ăn cơm với anh em tôi một bữa. Nhưng các sinh viên Việt Nam du học tại đây tỏ ra e ngại về việc này. Tôi trấn an anh em rằng tôi tự tin mình không làm điều gì quấy, thì có gì đâu phải lo. Hơn nữa, trong số những người thiết tha mời tôi, có một người vốn cùng làng Vĩnh Kim. Tôi đặt tin cậy ở người cùng xứ sở và nơi lòng xúc động chân thành của người Việt xa xứ, nên quyết định nhận lời tới ăn cơm với họ. Các bạn sinh viên đành nói, vậy thì xin giáo sư về trước 11 giờ khuya để chúng tôi yên lòng. Nếu sau giờ đó mà giáo sư chưa về, chúng tôi sẽ yêu cầu cảnh sát đi tìm để bảo vệ giáo sư. Nhưng rốt cuộc không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Sau bữa cơm thân mật, thịnh soạn, đậm đà hương vị quê nhà, với canh chua và cá kho tộ, các anh trong cộng đồng người Việt đề nghị tôi tới nói chuyện tại trụ sở của họ. Tôi trả lời, anh em nói vậy, tôi cảm động lắm. Nhưng tôi qua đây là do lời mời của trường đại học. Ông Holloway có sắp xếp cho tôi hai buổi nói chuyện âm nhạc Việt Nam tại Octagon Theatre, nhà hát hình bát giác, là một hội trường rất lớn của trường, vào cửa tự do. Nếu các bạn muốn nghe tôi nói chuyện thì cứ tới nghe, chứ còn tôi đến với các bạn thì có khó khăn cho tôi, bởi vì phải hỏi qua ý kiến của trường. Theo hợp đồng, trong 3 tuần lễ, chương trình hoạt động của tôi đều do trường đại học sắp đặt. Vậy là các bạn ấy tới nghe tôi nói chuyện tại trường đại học. Bữa đó tôi nói bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng nói bằng tiếng Việt cho đồng bào mình không rành tiếng Anh có thể hiểu được. Những buổi nói chuyện của tôi tại đây được báo chí Úc đưa tin đầy đủ. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp xóa bớt thành kiến của người dân bản xứ đối với một thiểu số người Việt Nam không tốt, giải tỏa phần nào không khí căng thẳng giữa hai cộng đồng người Úc và Việt Nam vừa qua. Và điều vui nhất là hai buổi thuyết trình có minh họa trực tiếp của tôi tại Octagon Theatre được cả các anh em sinh viên thân chính phủ Việt Nam lẫn một số người Việt di tản trong cộng đồng đều tham dự mà không có cuộc xung đột nào xảy ra. Trở về Pháp, tôi đi ngang qua Honolulu dự hội nghị quốc tế về ứng tác ứng tống, đồng thời trường đại học tại đây mời tôi dạy khóa hè trong một tháng. Học trò Mỹ tiếp thu rất mau, trong vòng một tháng đã nhận diện được nhiều loại nhạc khác nhau, biết hát chèo, khác hát tuồng, hát bội ở điểm nào và còn có thể hát được bài cò lả. Lần đó tôi đi cùng Thủy Ngọc và xin cho cháu Diễm Tiên đi theo. Qua tới nơi mới biết tất cả vali của chúng tôi bị thất lạc khi chuyển máy bay tại New York. Phải 40 giờ đồng hồ sau mới nhận được. Chúng tôi ở căn nhà nhỏ ngay tại bờ biển. Đây là nhà của một người bạn của tôi, anh Trương Vũ Lâm, một giáo sư dạy khoa lịch sử Việt Nam tại Đại học Hawaii. Hằng ngày được tắm biển thỏa thích, rõ ràng đi dạy học mà cũng giống như đi nghỉ hè. Có con cháu đi cùng, được tắm biển, gặp gỡ bạn bè, ăn uống ngon miệng. Tôi được mời tham dự nhạc hội mùa hè bằng một chương trình hòa nhạc Việt Nam biểu diễn tại Office Auditorium của trường đại học, cùng với Thủy Ngọc và Diễm Tiên. Lần đầu tiên ba thế hệ ngồi trên sân khấu khiến tôi vô cùng xúc động. Gia đình tôi, ba thế hệ trước, có tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi thuộc thế hệ thứ tư, rồi đào tạo được thế hệ thứ năm, tức các con tôi, đã là quý. Nay là dạy được Diễm Tiên, là truyền được tới thế hệ thứ sáu. Diễm Tiên học đờn tranh và đờn bầu, giáo đờn khá hay mà ca cũng mùi. Dạy xong ở Honolulu, tôi trở về New York dự hội nghị trong trường Đại học Columbia. Đề tài chính của hội nghị là vai trò của các phương tiện truyền thông trong việc bảo vệ âm nhạc truyền thống, vốn là đề tài ruột của tôi. Tại đây, ba thế hệ được ở trong nhà của giáo sư Bowie Fox. Vợ chồng ông giao nhà và chìa khóa cho chúng tôi. Hai ông bà về một ngôi nhà nghỉ mát tại vùng quê. Lần này, Trần Quang Hải cũng được mời dự hội nghị với tư cách riêng, chứ không phải đi theo tôi như trước đây. Hải được giao nhiệm vụ giới thiệu một buổi hòa nhạc, trong đó có tôi đờn tranh. Ngoài ra, còn có đờn phổ cầm của Trung Quốc, tô tô của Nhật Bản và ca da gâm của Triều Tiên. Hải làm nhiệm vụ giới thiệu chương trình rất chỉnh chạc, với lối pha trò dí dỏm. Tôi vui mừng thấy con đã trưởng thành, nhớ lại hồi xưa, chính mình nắm tay dẫn đi. Đứa con ngày nào nức bóng cha, nay đã ra khỏi cái bóng ấy. Và được nhiều nơi trên thế giới mời tham dự hội nghị với tính cách cá nhân. Trong tháng 9, tôi phải đi đến 3 nước. Trước hết là tới Bonn, một thành phố ở Tây Đức, nơi có bảo tàng viện về Beethoven rất lớn. Đây là kinh đô của Tây Đức, để dự cuộc gặp gỡ quốc tế về nghiên cứu âm nhạc trên thế giới. Giữa tháng 9, tôi qua Stockholm, Thụy Điển, dự hai cuộc hội nghị của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc và chương trình UMH của UNESCO. Đầu tháng 12 tôi về Việt Nam. Thời kỳ này, hãng hàng không Pháp Air France đã có những chuyến bay thẳng Paris-Sài Gòn. Đầu năm 1983, tôi giảng dạy ở lớp thể nghiệm âm nhạc năm cuối của chương trình 5 năm 1978-1983. Đây là lớp thể nghiệm do giáo sư Lưu Hữu Phước thành lập từ năm 1978, dạy về âm nhạc truyền thống bậc đại học. Học viên được tuyển lựa từ Bắc Chí Nam, chọn những người có bằng trung cấp hay đang học âm nhạc dân tộc cổ truyền. Khóa học kéo dài trong 5 năm, với phương pháp khác hẳn trước đây, không dạy theo ký âm của phương Tây mà dạy truyền ngón trực tiếp cho học trò. Chương trình có thêm môn lịch sử âm nhạc Việt Nam. Mỗi học viên phải học sử dụng nhiều loại đờn đúng theo cách dạy đại học. Tôi được mời dạy về đại cương dân tộc nhạc học từ năm 1978 tới 1983. Mỗi lần về nước, tôi đều có dạy 20-30 giờ về nhạc cụ, nhạc khí, thang âm, điệu thức, cách sắp loại nhạc khí, định lại trong thang âm điệu thức, và nhất là giảng về cách ứng tác, ứng tấu, biểu diễn âm nhạc theo tùy hứng. Kết thúc lớp dạy thể nghiệm âm nhạc, kết quả có 11 nhạc sĩ tốt nghiệp, trong đó có Đức Thành, Đậu Thủ Khoa, là một nhạc sĩ đờn bầu rất xuất sắc, lại biết đờn đáy, đánh trống. Có cháu Hương, nay là viện trưởng viện âm nhạc, và cháu Thảo trong đoàn Bông Sen. Mấy cháu khác, không thể kể tên hết, như Bảo Phúc, Bá Quế, Bùi Lẫm, nay cũng giữ địa vị quan trọng trong các cơ quan nghiên cứu, trong các tổ chức biểu diễn hay sáng tác âm nhạc. Lần này về nước, tôi được anh Lưu Hữu Phước đưa đi rất nhiều nơi để gặp gỡ giới cải lương tài tử. Lên Sông Bé gặp ông Úc Luân, đi Vũng Tàu gặp Nguyễn Hồng Xanh, người chuyên môn dạy đờn tài tử cải lương, có gần 60-70 học trò. Xuống Cần Thơ nói chuyện tại trường trung học và sở văn hóa thông tin. Rồi đi luôn qua Cà Mau, gặp anh Hai Thơm, người chuyên đờn viô lông theo dân tộc rất hay. Đến mỗi nơi, ngoài việc gặp gỡ nghệ nhân, nghệ sĩ, tôi đều có nói chuyện âm nhạc Việt Nam. Cũng tại Cà Mau, tôi tình cờ gặp lại Tô Xanh, nhà điêu khắc kim họa sĩ mà cuộc đời lắm gian lao. Anh tìm chỗ yên ổn để làm việc, nên trôi dạt về vùng đất này. Anh Tô Xanh đã nặng tượng nhiều nhân vật nổi tiếng của Việt Nam như nhà thơ Cù Huy Cận, cô Bảy Phùng Há. Mỗi nhân vật đều có ghi thủ bút trong một tập lưu niệm. Anh đã trưng bày các tượng ấy tại nhiều nơi và có ý định tìm chốn thuận tiện để lập một nhà bảo tàng tượng các danh nhân Việt Nam. Mà chưa được. Trở về Sài Gòn, tôi dự buổi lễ lớn tại đền thờ Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo. Dịp này anh Lưu Hữu Phước tổ chức cho tôi gặp gỡ những người lên đồng, tức là giới chầu văn. Đồng thời, thu xếp cho tôi gặp dàn nhạc lễ miền Nam, thu được một số bài bản của phe văn, gồm có đờn cò, đờn gáo, ống sáo, ống tiêu. Và phe võ gồm có trống nhạc, giảo bạc, bồng, mõ sừng trâu và kèn trung. Sau đó tôi ra Hà Nội, lần này không phải với tư cách một nhà nghiên cứu Việt Nam, mà là đại diện cho Hội đồng Quốc tế Âm nhạc Truyền thống để dự lễ tổng kết của chương trình SKBVAT, sưu tầm, khai thác, phát huy vốn âm nhạc truyền thống. Chương trình này kéo dài 2 năm, bắt đầu từ năm 1982. Anh Lưu Hữu Phước phát động một phong trào rất sôi động nhằm sưu tầm, khai thác, phát huy vốn âm nhạc truyền thống, đi từ Bắc chí Nam, ghi âm, ghi hình chầu văn, ca trù, hát sẩm, khổng mường, ca Huế, hò mái nhì, hát bài chòi, hát tuồng Bình Định, Quảng Nam, hò Đồng Tháp, rỗi bóng. Tôi cũng tham gia vào các cuộc sưu tầm, nghiên cứu, rồi ghi âm vừa để làm tài liệu cho mình, đồng thời cũng sang lại một cuộn băng gửi cho Viện Âm Nhạc. Công việc này tôi làm từ năm 1982. Lần đầu tiên tôi đem được máy quay video màu về, ra tận Bình Định, thâu tài liệu về hát bài chòi, thâu hình chuyến đi viếng mộ cụ Đào Tấn tại làng Huỳnh Mai. Đặc biệt lần đó, tôi đi với đại diện Sở Văn hóa Thông tin địa phương. Tại phần mộ của cụ Đào Tấn, sau khi mọi người đốt nhang, đến lượt tôi cầm bó nhang khấn cụ. Hôm nay, kẻ hậu sinh đến đây, trước hết để chiêm ngưỡng một bậc tiền bối đã có công trong hát tuồng với những vở tuồng đặc sắc còn lưu lại cho đến ngày nay. Sau nữa, kẻ hậu sinh có điều băn khoăn, lo âu khi nhận thấy rằng hát tuồng nay đang trong thời kỳ bị lu mờ. Do đó, một mặt đến đây để viếng bậc tiền bối, đồng thời kính xin bậc tiền bối gợi ý cho kẻ hậu sinh này làm thế nào để chấn hưng được hát bội, hát tuồng. Hấn tâm, tôi vừa cắm xuống thì bỗng nhiên cả bó nhang bốc cháy phần phần. Mọi người nói chắc là cụ đã chính cho lời hấn của anh. Năm 1983, Viện Âm Nhạc tổ chức báo cáo tổng kết chương trình tại Hà Nội. Tôi được mời tham dự với tư cách thành viên SKPVAT, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc tế Âm Nhạc Dân gian. Theo chương trình có cả giáo sư Eric Stockman, Chủ tịch Hội đồng, tham dự, nhưng giờ chót ông bận việc đột xuất nên cử tôi đại diện cho ông. Một vài anh chị em nhân viên Bộ Văn hóa làm việc trong ban tổ chức lúc bấy giờ, đối với khách nước ngoài thì lo lắng hết sức chu đáo. Nhưng đối với tôi lại coi như người mình với nhau, nên việc gì cũng xí xóa. Chẳng hạn như xe của tôi hư thì không tìm cách sửa ngay, mà chuyển tôi qua đi chung với xe đại biểu Lào. Như vậy tôi phải lệ thuộc vào xe này, khi nào xe rảnh tôi mới đi được. Tôi thắc mắc, đặt câu hỏi, nếu không phải là tôi mà ông Stockman qua đây gặp trường hợp như vậy thì các anh làm sao? Tôi được trả lời, nếu có ông Stockman chúng tôi phải sắp xếp cách khác, chứ khách quốc tế đâu có để như vậy được. Tôi cũng thông cảm những khó khăn của các bạn, nhưng không khỏi có chút tủi lòng. Rồi đến việc mua vé máy bay cho tôi về trong Nam, các anh lại nói, hội nghị bế mạc rồi, Viện Âm Nhạc muốn mời anh ở lại, thì viện phải lo vé máy bay, chứ bộ không lo. Tôi hỏi, thí dụ ông Stockman qua đây, rồi muốn viếng thăm Viện Âm Nhạc nên ở lại vài ngày. Đối với khách, các bạn có nói câu đó không? Không, khách quốc tế thì chúng tôi phải lo. Hóa ra, các anh quên rằng, lần đó tôi cũng là khách quốc tế. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không có ý kiến, vì không muốn các bạn cực khổ. Đối với tôi đó chỉ là chuyện trực tiếp. Rốt cuộc, cô Liên trong Viện Nghiên cứu Âm nhạc cũng lo xong vé máy bay cho tôi vào Nam. Hôm báo cáo tổng kết, trong 7-8 tiếng đồng hồ, mọi người được dịp xem biểu diễn về âm nhạc dân tộc từ miền Nam ra miền Trung đến miền Bắc. Tôi vô cùng xúc động, thấy nền âm nhạc truyền thống của đất nước rất phong phú. quả là những điều chúng ta đã biết không nghĩa lý gì đối với cái chúng ta chưa biết. Tại Hà Nội lần này có cuộc hội thảo về kịch tục lụy. Đặc biệt những người đã từng tham gia dàn dựng lần đầu tiên vào năm 1943 đều có mặt đầy đủ. Từ anh Lưu Hữu Phước, anh Thế Lữ và chị Song Kim, vợ anh Thế Lữ, anh Phạm Mạnh Bôn và tôi. Trở về trong Nam, anh Lưu Hữu Phước tiếp tục tổ chức hội thảo vở tục lụy tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc. Mọi người đều khẳng định rằng đây là một ca kịch có nhiều bài hát hay, vừa rất mới, lại đậm màu sắc dân tộc, đáng được dàn dựng trở lại trên sân khấu Việt Nam. Thế nhưng, sau hai lần thảo luận sôi nổi, ca kịch tục lụy vẫn chưa được đem ra diễn lại như đề nghị của các chuyên gia sân khấu, mà vẫn còn nằm yên trong một ngăn kéo nào đó cạnh những sách báo cũ và đang bị chìm trong quên lãng. Sau đó tôi được anh Hoàng Trương, một nhà nghiên cứu hát tuồng, mời ra Quảng Nam, Đà Nẵng giữ một buổi hội thảo về nhà hoạt động tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Trước đây tôi chỉ nghe danh cụ Đào Tấn, nay mới biết thêm cụ Nguyễn Hiển Dĩnh cũng là nhà hoạt động tuồng lỗi lạc. Tuy thuộc về lớp đàn em của cụ Đào Tấn nhưng lại có những tư tưởng rất mới, từ việc viết tuồng, tập tuồng tới việc tổ chức các đoàn hát và cách biểu diễn. Trong 4 ngày dự hội thảo, tôi sống lại bầu không khí thổi xưa, khi xem lại những vở tuồng lịch sử do cụ sáng tác như Ngoại Tổ Dân Đầu, Lý Phụng Đình, có sự hiện diện của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hiếu và anh Thắng, bí thư tỉnh Quảng Nam, ngồi cầm chầu để phê phán cách biểu diễn của Đào Két. Tất cả học trò của cụ Nguyễn Hiển Dĩnh như Bác Chánh Phẩm, Tống Phước Phổ, cô Liễu, vợ Bác Nguyễn Lai cũng đều có mặt. Tôi được các bạn mời phát biểu cảm tưởng của người ở xa về dự hội nghị. Tôi hết sức xúc động nói rằng, chúng ta có cụ Đào Tấn và cụ Nguyễn Hiển Dĩnh, những nhà viết tuồng kiệt xuất, từ lời của các con nói lớn tới văn chương cũng những bài khách hát nam đều rất xuất sắc. Nhưng thử hỏi, có học sinh nào của chúng ta hiện nay biết được một câu hát hay một đoạn tuồng của những bậc tài danh này hay không? Chắc chắn là không. Trong khi đó, chúng tôi ngày xưa học trường thuộc địa của Pháp phải thuộc lòng nhiều đoạn trong các vở bi kịch hoặc hài kịch do các danh nhân Pháp như Racine, Corneille, Molière sáng tác để hiểu biết về văn hóa của nước Pháp. Do đó, tôi đề nghị Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục nên có những giờ dạy về âm nhạc, kịch nghệ trong chương trình học của học sinh trường phổ thông, cho học trò biết được tuồng thầy, tuồng kho là gì, trong đó có bao nhiêu vai, biết được cụ Đào Tấn, cụ Nguyễn Hiển Dĩnh là ai, không phải để đi hát hay làm đào kép, mà đơn giản là cho có được hiểu biết về văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tôi đặt vấn đề này với cả chân tình. Đài truyền hình và đài phát thanh Đà Nẵng mời tôi hôm sau nói lại một lần nữa để phát cho quần chúng nghe. Tôi vẫn còn ước ao sao cho những điều này lọt vào tai những người có trách nhiệm. Đáng buồn là từ đó đến nay vẫn chưa có một thay đổi nào trong chương trình trung học hay tiểu học để đưa các bộ môn văn hóa dân tộc truyền thống đến với học sinh. Theo anh Lưu Hữu Phước cùng đi với tôi lên Đà Lạt nói chuyện về việc khai quật đờn đá. Từ đờn Jinuk Dinkrat do giáo sư Kondo Minas tìm ra năm 1949 đến đờn đá Khánh Sơn khai quật năm 1979 và nhiều cây đờn đá khác tìm được tại Bắc Ái, Bình Đa. Chưa có năm nào về nước mà tôi di chuyển nhiều bằng năm đó, cùng với anh Lưu Hữu Phước đi suốt từ Nam chí Bắc, ghé qua miền Trung, lên tận Tây Nguyên, xuống tới mũi Cà Mau. Đối với tôi, chuyến về nước năm 1983 hết sức phong phú, được dự không biết bao nhiêu hội nghị, mà hội nghị nào cũng quan trọng. Tôi trở về Pháp mang theo nhiều tài liệu, trong sổ tay ghi lại bao nhiêu ý tưởng, nhận xét, cảm nghĩ, cùng với những hình ảnh, băng ghi âm, là những thứ vốn liếng hết sức quý báu cho cuộc đời nghiên cứu.